This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 11-60 AM. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng với nhà văn Phong Thu. Thưa quý vị đang có mặt trên đường lại để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Một chương trình phải gọi là mới trở về với quý vị, nhưng mà đó là một chương trình cũ, bởi vì trước đây chúng tôi cũng đã thực hiện khá lâu với nhà văn Phong Thu, nhưng sau đó thì cô có việc buôn trong gia đình cho nên tạm hoãn một thời gian. Bức tranh Vân Cẩu vẽ người để nói lên những cái tang thương, nhất là trong cái thời thế nhiễu nhương về chính trị, chiến tranh. Cho nên hôm nay chị Phong Thu trở lại với chúng ta. Chị là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, như là cuốn Trường Thiên, tiểu thuyết Bạch Cùng, Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Chị đang có mặt trên đường live, và trước tiên thì Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu. Welcome chị trở lại. Không biết hôm nay chị có khỏe hay không. Em được biết là thời tiết bên đó cũng là bắt đầu lạnh lạnh, cũng như là có lá vàng, lá đỏ nó đổ xuống rồi, phải không thưa chị?
Phong Thu xin chào anh Hoàng Tính và xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa anh, Phong Thu rất vui trở lại nói chuyện với anh. Thì ở Washington DC bây giờ mùa năm nay là cái mùa thu, nó đến rất là sớm, do đó mà trời bắt đầu lạnh và lá vàng lá đỏ đã bắt đầu xuất hiện rồi anh, và lá rơi rất là nhiều ở sau vườn của Phong Thu cũng như là trên khắp nẻo đường Phong Thu đi làm đi qua. Dạ.
Như vậy là quý vị thấy chị nói là chúng ta một lần phần nào quý vị cũng đã biết được cái thời tiết ở miền Bắc của Hoa Kỳ như thế nào. Ngay tại vùng Dallas, Fort Worth của chúng ta thì quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị cũng thấy là bầu trời âm u, báo hiệu là sẽ có những cái trận mưa kéo đến, có thể là một vài ngày nữa thôi. Đó. Thời tiết thì cũng đã bắt đầu cũng không còn nóng lắm rồi, mà bắt đầu từ ấm ấm qua lạnh lạnh, rồi từ lạnh lạnh rồi bắt đầu là chúng ta sẽ cảm nhận được cái mùa đông như thế nào ở Texas ha. Trở lại chương trình nước Mỹ, tới hồi không còn cái cảnh ta kêu là cái thời thái bình, cửa thường mở ngõ, như là khi chúng ta mới qua đây. Ôi, bây giờ thì trộm cướp như là rươi vậy đó. Homeless thì chỗ nào nó cũng đầy đường hết. Bây giờ lại còn nghe tin mới, vì cái số người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ quá nhiều, cho nên các quan chức biên giới của Hoa Kỳ cũng đã thả hàng nghìn di dân ra đường phố ở khu vực San Diego trong cái tháng qua, trong đó có khoảng 1.400 người ở cái thị trấn ven cái biển Oceanside. Hai lần một ngày thì những cái chiếc xe tải, xe hơi lớn hoặc là xe buýt của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, gọi tắt là CBP, thả những cái người mà xin tị nạn tại trung tâm quá cảnh ở Oceanside. Oceanside là một cái thành phố mà có khoảng 172.000 dân, cách biên giới khoảng 80 km về cái hướng Bắc. Các tổ chức nhân đạo cũng như là tình nguyện viên cho biết là những người này chào đón cũng như là giúp đỡ di dân đến các địa điểm đến khác ở Hoa Kỳ. Cái số này được nằm ở trong số khoảng 18.500 người được thả ra đường ở cái khu vực San Diego kể từ cái tháng trước, 13 tháng 9, theo các quan chức chính quyền địa phương và các tổ chức pháp lý nhân đạo đã liên lạc với lại CBP. Thì theo chị thì cái tình trạng này không lẽ nó cứ kéo dài mãi hay sao? Rồi người di dân lần lần cũng sẽ đông hơn cái dân bản xứ, và họ sẽ có nhiều cách giúp đỡ đi bầu cử. Đó là một cái tình hình trong tương lai gần, phải không thưa chị?
Thưa anh và quý khán thính giả, chúng ta cũng đã nhìn thấy di dân lậu là món mồi rất là ngon của đám dipset, cũng như là những cái người vô đạo đức đang cai trị đất nước Mỹ của phe cực tả hiện nay. Phe cực tả thì chúng ta biết nó gồm có những ai. Phương Thu sẽ nói một chút xíu về vấn đề này. Hiện nay quý vị đã nhớ lại vào năm 2016, sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã đắc cử, thì bà vợ của ông Obama đã nói trên truyền thông rất là rõ, người da trắng đông quá, người da trắng đông quá, do đó mà đảng Cộng sản Dân chủ đã thua trong cái cuộc bầu cử đó. Và sau đó thì họ bằng mọi cách là phải mở cửa biên giới thật rộng. Bởi vì trước đó, chú ý một cái này nữa, bây giờ là trên mạng không còn nữa, nhưng tôi là người theo dõi rất là nhiều về những cái vụ di dân. Khi mà họ có một cái chính sách cho di dân tràn vào nước Mỹ trong cái thời kỳ Obama, thì những người mà họ nhận vào đông nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất là người Trung Đông và người Trung Mỹ. Thưa quý vị, chiếm khoảng độ trên 60%, 65% cho đến 70%. Còn lại 30% là những cái sức dân khác. Ví dụ như là Á Châu thì bao nhiêu, Ấn Độ bao nhiêu, rồi Việt Nam bao nhiêu, rồi những cái nước Á Châu khác và những cái nơi khác. Còn lại là đa số là người Hồi giáo, rất là đông, nhất là ở vùng Trung Đông. Đó là thời kỳ của Obama. Do đó bây giờ quý vị chú ý, cuộc chiến tranh Do Thái và Hamas đã làm náo động cả thế giới. Và hiện nay tại Washington DC, cái số lượng người biểu tình và cái số lượng người Hồi giáo nó biểu tình nó đông không thể tưởng tượng được, thưa quý vị. Nó đã xây dựng một lực lượng rất là lớn. Và ngoài ra chúng ta thấy là nhà thờ của Công giáo, của các tôn giáo khác đang bị đốt cháy, nhưng mà nhà thờ của người Hồi giáo không bị gì hết. Họ đã tràn vào trong Capitol. Và quý vị thấy là bên cánh tả cũng như là phe cực tả của đảng Cộng sản Dân chủ, nó có lên tiếng nó nói gì không? Đó là thành phần nằm trong lực lượng bầu cử của họ. Họ sử dụng những người này. Cái đó chúng ta đừng có ngạc nhiên khi có bốn cái nài ngựa. Nó đã khuấy động rất là nhiều năm trong chính quyền Mỹ và nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta chú ý một cái phần này nữa. Những thành phần con đẻ của đảng Cộng sản Dân chủ là ai? Và họ là ai? Và họ đang đứng ở trên một cái vị trí rất cao, hình như họ đang khống chế của nước Mỹ này. Gồm có Deep State. Đám người này lắm bạc nhiều tiền, đã kết cấu với đám quyền lực nằm trong chính phủ từ trên xuống dưới, từ thượng tầng cơ sở cho đến hạ tầng cơ sở, để chia cắt quyền lực và quyền lợi, không thôi gì Cộng sản. Các tổ chức phi chính phủ là thành phần ngoại vi được nuôi dưỡng để bú sữa khôn lớn mập béo, để quyết tâm bảo vệ cánh tả và đảng Cộng sản Dân chủ cho đến chết. Chúng ta đã thấy trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, cái thành phần này không phải ít đâu, rất là đông. Tổ chức xã hội mở, nó nằm đến 120 quốc gia trên thế giới do giọt Soro nắng. Và những thành phần này đa số là da màu và Trung Đông. Nhớ, đi theo rất là đông, và trong đó người da trắng đồ ở Mỹ này cũng rất là đông. Quý vị biết là cái tên này là lính lá của nó rất là đông. Và hiện nay, cái thành phần này tràn vào trong nước Mỹ với một cái số lượng rất là đông. Mà những thành phần đó, quý vị chú ý là nó được đưa vào trong những cái chở đi bằng xe buýt hoặc là bằng máy bay, hoặc là bằng chuyển vào bằng máy bay, hoặc là đi du lịch bằng máy bay qua bên đây. Và đồng thời nữa là nó được ở những cái khách sạn rất là sang trọng và được lãnh lương nữa, quý vị nhớ. Và có những cái bảng dẫn chỉ đường cho họ đi vào trong nước Mỹ này. Thì đó là thành phần nằm trong tổ chức xã hội mở và thành phần có BLM của ông Quả Đen liên kết với đám này. Đừng có ngạc nhiên khi mà chính phủ của Biden quỳ gối trước một tên tội phạm và tôn thờ George Floyd trở thành thánh. Chúng ta không ngạc nhiên bởi vì chúng nó đang nuôi dưỡng những thành phần này, giống như Cộng sản Việt Nam đã nuôi những thành phần lưu manh ở trong rừng, bọn thiến heo, bọn trộm cướp, bọn giết người, bọn lưu manh, mà nó đang sử dụng giống y như đảng Cộng sản của các nước trên thế giới, mà nó cho rằng đây là thành phần gì quý vị? Thành phần công nông vô sản để mà nó ác độc nữa. Sử dụng những cái bọn ác độc liều chết, nó là một chết hay là sống, một là làm vua, thua là làm giặc. Do đó những thành phần này nó rất là tàn bạo rồi, nó độc ác thôi quý vị. Quý vị cũng đã thấy những thành phần này Cộng sản Dân chủ đang sử dụng. Bây giờ chúng ta thấy là bọn buôn lậu ma túy Bentanon và buôn người qua biên giới, nó đều nằm trong, nó không phải, mà ngay cả ông John Kennedy là cái người mà vừa ra ứng cử đó, trong thuộc dòng họ Kennedy, ông đã ra biên giới và ông nói một cái, ra biên giới để ông nhìn đó, ông nói một cái câu là chính sách mở cửa biên giới và đưa người di dân lậu vào không phải là chính sách của chính phủ Mỹ mà là tập đoàn của Mỹ. Ông nói rất là rõ. Quý vị hãy mở lại coi đi, tôi không có nói một cái gì bị đặt hết. Hãy mở ra cái cảnh mà ông ta đi ra biên giới của Mỹ để ông ta xem xét, và ông ta đã nói như vậy. Những thành phần Hồi giáo cực đoan đang tràn vào nước Mỹ ngày càng đông trong 20 năm qua, nó trở thành lực lượng rất là đáng sợ. Bọn lưu manh giết người cướp của được thả từ các nhà tù. Những con số di dân lậu tăng lên một cách chóng mặt, đó là cánh tay đắc lực và được đảng Cộng sản Dân chủ nuôi dưỡng. Nếu quý vị nào đọc được chương cuối cùng của Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối, quý vị sẽ hiểu vì sao bí đần là sự lựa chọn tuyệt vời của Global Deep Tech và đảng Cộng sản Dân chủ. Xin trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị với cái câu hỏi đầu tiên. Chúng ta nghe nhiều lần rằng là Hoa Kỳ vẫn nói rất là quyết tâm về cái đất nước Ukraine. Nhưng mà nhìn lại cái lịch sử Việt Nam Cộng Hòa trong cái bối cảnh chính trị kinh tế của nước Mỹ hiện nay thì cho thấy một cái đà đang tăng mạnh của cái quân viện của Hoa Kỳ nói riêng cũng như là của phương Tây nói chung cho đất nước Ukraine, có thể nó sẽ bị khựng lại nếu mà có một cái sự xung đột của Israel cũng như là Hamas đang lan rộng. Vì cái khoản tiền mà Quốc hội Mỹ đã chấp thuận cho Ukraine chưa thỏa khoán hết, cho nên ngay trước mắt thì ông Tổng thống Ukraine, ông Zelensky vẫn còn phải nhận được cái viện trợ như ngày hôm nay, như là cái hôm 15 tháng 10 vừa qua. Washington đã tuyên bố là tăng thêm khoảng 725 triệu Mỹ kim quân viện cho Ukraine. Vì theo một số những cái điều tra dư luận tại Hoa Kỳ thì phản ánh cái việc mà gió đổi chiều, 65% người Hoa Kỳ cho rằng là đất nước của mình nên công khai ủng hộ Israel, và điều đó đúng với là đa số cử tri của hai đảng, khoảng 77% Cộng Hòa và 69% Dân Chủ. Thì hai cái cuộc chiến Việt Nam và Ukraine là nó khác hẳn nhau về cái bản chất lẫn cái vai trò của Hoa Kỳ, nhưng mà nói về cái góc độ viện trợ thì nó có những cái điểm giống nhau. Thì theo chị có thể chỉ cho quý vị biết là Ukraine rồi nó sẽ giống Việt Nam hiện nay so với Việt Nam Cộng Hòa trước đây hay không thưa chị?
Nếu nói về Ukraine, chúng ta phải nhìn một chút xíu trở lại về lịch sử. Thì chúng ta thấy Ukraine là một đất nước giàu tài nguyên khoáng sản và có một diện tích lớn nhất châu Âu. Nó rất quan trọng cho Mỹ và châu Âu, mà Mỹ và châu Âu không thể nào bỏ qua được. Thưa quý vị, chúng ta nên nhớ rõ Iran và Nga Trung Cộng đã ký một hiệp ước hỗ tương quân sự vào tháng 12 năm 2020, và họ đã tập trận chung trên biển để ra ngoài, và Nga hiện nay đánh chiếm Iran mãi vẫn chưa thành công, cho nên cuộc tấn công vào Hamas của Do Thái là cuộc giải dây cho Nga để Putin có thể chiến thắng được một cách dễ dàng hơn, bởi vì Mỹ đã phân chia lực lượng, tài lực và nhân lực vào hai cuộc chiến cùng một lúc. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề Đài Loan, và chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể tất cả. Những sự vụ này có một cái gọng kìm giữa Nga, Trung Cộng và Iran, có nghĩa là nó vừa nắm được cái gì quý vị? Châu Âu, Đông Âu, đồng thời nữa là bây giờ là đến Trung Đông, sắp tới nữa sẽ đến ở châu Á. Chúng ta phải nhìn bốn cái lục địa này để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm mà nước Mỹ đang phải đối diện. Thưa quý vị, Mỹ hiện tại nay là rất là suy yếu từ cái cuộc hỗn loạn, tham nhũng, chia rẽ, tha hóa, vô đạo đức, thù hận sắc tộc nổi lên kể từ khi vị tổng thống da màu ngồi vào Bạch Cung. Và 10 năm gần đây nó đã đến lúc chín mùi có thể nổ ra một cuộc nội chiến vì sự chia rẽ rất là trầm trọng. Trong năm 2024, nếu, tôi nói nếu thôi, nếu như mà dân chúng thất cử trong cái trận chiến cuối cùng này, thưa quý vị, thì thưa quý vị, nước Mỹ này sẽ trở nên rất là khủng khiếp, đi xuống địa ngục đó. Bây giờ chúng ta đã thấy nó đang đi xuống địa ngục rồi, nhưng nó sẽ đi xuống địa ngục. Tất cả các nhà băng đều phá sản. Rất là nhiều những cái nhà băng lớn đã phá sản hàng loạt. Đóng cửa những cái thương nghiệp nhỏ, đóng cửa hàng loạt. Nó đốt cháy hết tất cả những trung tâm thịt bò, sản xuất thịt bò, thịt heo. Và những trung tâm nuôi gà nó đốt hết. Và những cái nơi trồng trọt nó cũng ra lệnh phá bỏ hết rất là nhiều, thưa quý vị. Thì chúng ta đã thấy là nước Mỹ sẽ suy sụp như đế chế La Mã vào thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 7. Vì ngoại giao thì ngu dốt, yếu kém, chỉ biết làm tay sai cho bọn Global Deep Tech, dơ dét tài sản, và đồng thời nó ăn cắp thuế tiền thuế của dân, mở rộng cái chính phủ này rất là rộng lớn, thưa quý vị. Quý vị biết những cái tổ chức phi chính phủ đều là những cái tổ chức của Đảng Cộng sản Dân chủ và Deep State. Nhớ cái lời Phong Thu nói, hãy nhìn đi, tất cả những kẻ đó đều đang bú sữa của Đảng Cộng sản Dân chủ, do đó chúng nó bảo vệ Đảng Cộng sản Dân chủ tuyệt đối. Mỹ và NATO không thể bỏ Iran vì quyền lợi và sự đầu tư của họ vào tài nguyên này và của bọn cá mập rất lớn. Iran đang bỏ ngỏ, và đồng thời nữa nó có thể mất vào tay Nga vì châu Âu và Mỹ đang khốn đốn, thứ nhất với bọn Tàu, thứ hai với là cái bọn Trung Đông này. Và tình hình này nó hết sức nghiêm trọng, không phải cho nước Mỹ và cả thế giới này, thưa quý vị. Đó là nguy cơ các nước khác sẽ quay lưng, ngoảnh mặt, bỏ nước Mỹ, bởi vì sự tha hóa của nước Mỹ và cái đám Deep State này, thưa quý vị, cũng như cái đám Cộng sản Dân chủ này, nó đang liên kết với nhau. Đó là những điều mà Phương Thu nghĩ rằng. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, thì họ cũng sẽ không thể nào mà bỏ qua Iran được. Bởi vì cái cuộc chiến khốc liệt của Iran hiện nay, nó có những nguyên nhân chính. Đầu tiên là về vị trí địa lý. Thứ hai là quyền tiếp cận Biển Đen. Thứ ba là việc người Iran đã không còn quyền được quyết định tương lai của mình, khi cả hai tên khổng lồ đó là Nga, Mỹ mới là những người thảo luận về tương lai của Iran, chứ không phải là chính dân tộc của họ. Điều này nó rất trùng hợp với Việt Nam và trùng hợp với Afghanistan. Nhưng Iran nó có một vị trí chiến lược như vậy, và đồng thời nữa là nó có ảnh hưởng rất sâu rộng tại Âu Châu, thì Mỹ nó không thể nào nó nhả Iran ra được, thưa quý vị. Đó là cái suy nghĩ của Phong Thu và cách nhìn của Phong Thu về vấn đề đó. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất nhiều với câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Văn Cẩu cùng chị Phong Thu. Một quốc gia khác nữa cũng phải gọi là đang nằm trên cái trên đe, dưới búa. Không biết các quốc gia trên thế giới có tiếp tục ủng hộ một cách tích cực dài dài hay không nữa. Đó là một nước của châu Á, Taiwan, Đài Loan. Lãnh thổ ngày càng cảm thấy bị đe dọa bởi các tuyên bố chủ quyền của phía Trung Cộng. Không thể là một cái chuyện hoang tưởng được. Đài Loan Dân Chủ cũng đã trở thành cái thương hiệu của Đài Loan. Nó quảng bá cho thế giới lý do tại sao mà cái hòn đảo tự trị với dân số khoảng 23 triệu người này lại quan trọng. Và vì sao mà cái hòn đảo này cần được phải bảo vệ để mà không bị Trung Cộng nước chững. Tuy nhiên, đối với một siêu cường mà sản xuất chip trị giá khoảng 800 tỷ Mỹ Kim, thì Đài Loan có rất ít bạn bè chính thức lắm. đã có lúc Đài Bắc có liên minh quân sự với Hoa Kỳ và có một cái ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nó bị cai trị bởi một cái chế độ độc tài chống cộng và có thể trông cậy vào cái sự hỗ trợ của các chế độ có cùng cái chí hướng từ Seoul đến Santo Domingo, Pretoria đến thành phố Panama. Giờ đây thì những người bạn thời chiến tranh lạnh đó gần như là đã không còn nữa và cái mối đe dọa đối với Đài Loan đang nghiêm trọng hơn bao giờ hết và Đài Bắc đang rất cần những cái người đồng minh mới hiện tại. Và theo chị, nhận xét ra sao trong cái vấn đề này thưa chị?
Bao giờ cũng vậy, trên thế giới nó phải có một cái lực lượng mạnh nhất có thể khống chế hết cục diện thế giới. Và đất nước đó vừa mạnh về quân sự, vừa mạnh về kinh tế và vừa là một ngọn đuốc soi sáng cho nhân loại về đạo đức, phẩm chất, nhân đạo của những người lãnh đạo của đất nước đó. Đất nước Hoa Kỳ đã trải qua một giai đoạn rất là thịnh vượng và có những vị tổng thống đã làm được những cái điều đó. Nhưng mà ngày nay không còn nữa, thưa quý vị. Quý vị đã thấy một ông vua mà đi lắp bắp, đi té lên té xuống, đầu óc thì lạng quạng, một cái tên tham nhũng thối nát như vậy và vô đạo đức như vậy, và cả một cái hệ thống, chứ không phải riêng gì ông ta, mà cả một cái hệ thống toàn bộ những cái cơ quan hết sức là quan trọng đã chỉ lo cái gì dơ dét đổ đá về tiền bạc, quyền lực và tàn sát, cũng như là đi giết người nữa, thưa quý vị. Thì đất nước nó đang đi vào cái tình trạng suy tàn. Đất nước Mỹ đang rơi vào cái cục diện này, thì anh nói đằng đầu rồi. Khắp nơi bạo loạn, khắp nơi trộm cướp giết người mà không có luật pháp nào để mà bảo vệ người dân nữa hết, thưa quý vị. Quý vị thấy nước Mỹ như vậy, còn là nước Mỹ để chúng ta, của những cái vị mà của Đảng Cộng sản Dân chủ này, những cái chính sách đó. Nếu quý vị còn có một chút lương tri nào, những người đi theo có một chút lương tri nào, còn có một chút cái lòng đạo đức nào, nếu quý vị đi theo họ, quý vị nhìn thấy là đi theo những cái kẻ như vậy, quý vị có thấy vui lòng, quý vị có thấy happy, quý vị có thấy thích thú không? Quý vị hãy coi lại cái lương tâm và đạo đức của quý vị về những cái chuyện quý vị đã ủng hộ, cổ võ cho những cái hành vi này, thưa quý vị. Chúng ta đã thấy Đài Loan đang là cái gai trong mắt của Tàu Cộng. Bởi vì sao? Đài Loan đã chống lại Trung Cộng về cái cuộc thao túng của nó. Chúng ta thấy hiện nay Trung Cộng là cánh tay số 2 của Deep State, của Đảng Cộng sản Mỹ. Do đó mà trong mấy chục năm qua, nghĩa là gần nửa thế kỷ qua, quý vị đã thấy là Trung Cộng đã mạnh như thế nào. Mạnh như thế nào, và có thể là nó sẽ là một trong những mà một cái cường quốc mà sẽ mạnh nhất thế giới nếu nó thu phục được Đài Loan. Tại sao? Vậy thì tại sao Tập Cận Bình nó không làm? Thời cơ hiện nay rất có lợi cho Tàu Cộng hơn bao giờ hết. Vì trục ác đang trỗi dậy, và hiện nay trên thế giới nó đang thao túng rất nhiều các nước trên thế giới nha, thưa quý vị, đi theo Tàu chứ không còn đi theo Mỹ nữa đâu. Bởi vì cái hành vi của Đảng Cộng sản Dân chủ hiện nay đã khiến cho là cái đất nước này suy yếu, và nó lộ ra những cái sự đạo đức suy đồi và tàn ác của một nhóm người trong chính quyền của Đảng Cộng sản Mỹ hiện nay đang trỗi dậy. Đó đã làm suy yếu, rồi làm mất lòng tin của các nước trên thế giới. Chúng ta cần nhớ lại cái cuộc biểu tình của người Hồng Kông để mà chống lại chính sách dẫn độ của Hoa Lục trị, để Hoa Lục vào năm 2019. Và sau đó cuộc bầu cử hội đồng quận Hồng Kông vào ngày 24 tháng 11 năm 2019 cho tất cả 18 hội đồng quận của Hồng Kông với nhiệm kỳ thứ 6 kể từ khi bàn giao và 452 thành viên từ tất cả các khu vực bầu cử trực tiếp đã được bầu với tổng số là 479 ghế, và đã có gần 3 triệu người đã đi bầu và chiếm hơn 70% cử tri đăng ký đã bỏ phiếu, về cuộc bầu cử được coi là cuộc trưng cầu dân ý về cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đang diễn ra tại Hồng Kông vào năm 2019, quý vị nhớ lại không? Nhưng sau đó thì sao? Nhưng sau đó thì chúng ta thấy là Đảng Cộng sản Tàu nó đã trị được và dẹp tan được cuộc biểu tình ở Hồng Kông chỉ qua một cái cuộc gì thưa quý vị, thải coronavirus ra, là nó khống chế được toàn bộ cục diện ở tại Hồng Kông. Và sau đó là Trung Cộng nó đã nắm Hồng Kông trong bàn tay và đã đưa người về để mà cai trị Hồng Kông. Người đó là cái người thân cận và được sự ủng hộ, được sự giáo dục của Đảng Cộng sản Tàu. Hồng Kông đã rơi vào bàn tay của Đảng Cộng sản Tàu một cách rất im thấm, không đổ một giọt máu nào hết. Quý vị nhớ lại nha, thấy nó đang thao túng đó. Và trong khi đó thì trong cái cuộc bầu cử này là tụi nó đã mất ghế. Nhưng và nó cũng đã thất bại trong cái lịch sử là mất gần 100 ghế. Trong khi đó Đảng Nhân dân mới của Rigana cũng bị mất hết sạch số ghế. Và sau đó thì nó đã ổn định được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà corona virus của Tàu Cộng đã xuất hiện và nó đã nắm được quyền lực. Và sau đó là nó cũng đã hất cẳng được ông Trump ra khỏi quyền lực theo kế hoạch của Đảng Cộng sản Mỹ, là cả Đảng Cộng sản Dân chủ đó thưa quý vị, bọn Deep Tech của Mỹ. Và chúng đã làm được một cách rất là thành công. Thì chúng ta thấy là Đài Loan là một đứa con hoang, không thèm nhìn nhận người mẹ mất nết, vô đạo đức, tàn bạo là bọn Tàu Cộng. Thì lúc này hơn bao giờ hết, nếu Tàu Cộng mà tấn công Đài Loan, thì khả năng nó có thể thu tóm được Đài Loan và Đông Nam Châu Á. Vì chính quyền Mỹ hiện nay đang phải đối phó rất là nhiều vấn đề hết sức là hệ trọng thưa quý vị. Thí dụ như tập trung vào vấn đề huấn luyện quân đội như ông Hùng đã nói, hay là như Tổng thống Trump đã nói, như nhiều người đã nói, thì nó tập trung vào cái gì? Quân đội hiện nay đang bị suy tàn. Những người giỏi vào ngay vào tháng 1 của năm 2020 thưa quý vị, sau khi hắn nhậm chức trong tháng 1, nó đã đuổi trên 30 vị tướng rất là nổi tiếng của Mỹ, trong đó có 5 người đặc vụ trong của hải quân, là của ông Hùng Cao cũng là một trong những người bị đuổi ra. Và trong đó nó cũng đuổi cổ luôn thưa quý vị. Quý vị chú ý cái này. Nó cũng cho ông Lương Xuân Việt về hưu luôn. Chú ý cái này nha. Ông Lương Xuân Việt, ông không bao giờ ông nói cho quý vị biết cái gì bên trong của những cái vấn đề này đâu. Nhưng nó đã tống ông ra khỏi cái chức vụ đó. Bởi vì là, quý vị nhớ lại, trong cái thời kỳ mà ông Lương Xuân Việt và cái nhóm của ông Hùng Cao còn nắm được cái chức quyền ở tại Biển Đông đó, quý vị thấy là toàn bộ những cái bọn đánh cá của Tàu mà nó càng qua bên đó không còn xuất hiện nữa để mình đi đánh cá. Nó kéo càng cả đoàn đi giống như một cái đoàn quân vậy đó. Nó đi nó cướp hết cá ở trên Biển Đông là nó đã chấm dứt. Quý vị phải nhìn cái đó, đó là cái công lao của họ đó thưa quý vị. Và đồng thời nữa là họ quyết tâm họ sẽ làm mạnh tay đối với cái tụi Tàu. Mà tụi Tàu thì sao? Nó là bàn tay của Tàu Cộng, do nó 30 người rất là quan trọng trong quân đội nó đã đuổi ra hết. Thì chúng ta cũng thấy là nước Mỹ đang suy tàn. Quân đội thì không lo huấn luyện mà chỉ lo chuyển giới, biến đổi khí hậu, bình đẳng chủng tộc vân vân và vân vân. Mỹ đang tứ bời thợ địch, thù trong giặc ngoài, cạn kiệt tài chánh, nợ như chúa chỏm. Còn ai tin Mỹ nữa không? Đài Loan hiện nay rất bơ vơ vì không còn ai dám làm bạn, bởi vì bọn Tàu đang lăm le đe dọa. Và đoàn tấn công Do Thái hiện nay của tụi Hamas và tụi Trung Đông, tụi khủng bố Trung Đông, đã nắm chặt cái cánh tay mạnh nhất của Mỹ để Mỹ không thể nào cất cánh lên được và không thể nào có thể là chống được bọn Tàu cũng như là chống được Nga thưa quý vị. Nước Mỹ đang bị bao vây tứ phía từ Trung Đông cho đến Tây Âu là Ukraine, cho đến Đông Nam Châu Á. Bây giờ Cái ngòi thuốc súng có thể nó sẽ bùng nổ tại Đài Loan, chúng ta vẫn chưa biết bất cứ lúc nào đâu. Khi Mỹ đã suy yếu đến lúc tận cùng rồi và đã kiệt quệ rồi đó, thì quý vị thấy là cái chuyện đó sẽ diễn ra. Lúc trước tôi nghĩ là nó không dám đánh, nhưng bây giờ nó thọc sâu vào cái vào Trung Đông này và nó chia rẽ sức mạnh của Mỹ như vậy, thì quý vị thấy nó sẽ đến đó thưa quý vị. Cái đó mà Phong Thu, anh có còn thời gian nữa không thưa anh Hoàng Tính?
Dạ vâng, chúng ta cũng còn trong cái phần cuối. Chị muốn chia sẻ gì, Hoàng Tính xin được dành chị vài phút thưa chị. Mời chị.
Anh nói sao Phong Thu nghe không nghe rõ à?
Dạ vâng, chúng ta chỉ còn một vài phút nữa. Nếu mà chị còn chia sẻ gì thì Hoàng Tính xin được mời chị.
Đó là những gì Phong Thu đưa ra cho quý vị thấy. Đó là một bức tranh rất là đen tối. Rất là đen tối cho chúng ta, rất là đen tối cho nước Mỹ, rất đen tối cho thế giới thưa quý vị. Chúng ta hãy cầu nguyện đi thưa quý vị. Bởi vì cứ khoảng chừng 100 năm, con người họ sẽ quên đi những cái đau khổ của chiến tranh. Con người sống trong cái sự hòa bình, trong cái sự yên vui và trong cái chén cơm manh áo của họ càng ngày, cái lòng đòi hỏi của con người nó quá lớn. Thì nó sẽ tạo ra những cái sự ma quái. Đó là gì? Con người sẽ tha hóa và quên đi những cái đau khổ của nhân loại khác. Và cái lòng ham muốn nó càng trỗi dậy hơn. Do đó cứ khoảng chừng khoảng 50 năm cho đến 70 năm cho đến gần cuối cả một thế kỷ thì quý vị thấy sẽ có chiến tranh. Để với chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh thế giới thứ ba nó sẽ diễn ra. Vừa rồi là chiến tranh thế giới thứ ba là con Covid đó thưa quý vị. Bây giờ cái phần cuối là Phong Thu muốn nói đến quý vị là chúng ta có một người hiện nay mà chúng ta đã nói rất nhiều là cựu đại tá Hùng Cao. Thưa quý vị, thì xin quý vị, chúng ta có 2 triệu người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ. Nếu mà mỗi người cho ông $5 trên website và nếu nhận được cái thét 21412, 21412 đó là nơi tặng tiền online cho anh. Chúng ta có thể tặng cho anh khoảng $5 thôi thưa quý vị, để anh có thể có đủ tiền để mà ra tranh cử mà chống lại và rút vế cho được Đảng Cộng sản Dân chủ nó đang bao vây cả Washington DC, Maryland và Virginia hiện nay. Và nếu mà quý vị có tiền thì hãy gây quỹ cho ông. Thì quý vị có vào các website Hùng Cao For Virginia 2024 để biết thêm chi tiết. Và quý vị có thể gửi tiền qua cho anh có thể nhận được 100% qua cái địa chỉ PO Box 652 Pusherville 2 Virginia 20134. Thưa quý vị có thể vào website của anh và bấm vào trên tiếng Việt, quý vị có thể tìm và đọc được tất cả những quan điểm chính trị và những cái suy nghĩ của anh về nước Mỹ như thế nào, để chúng ta có thể ủng hộ cho cựu đại tá Hùng Cao vào chức vụ Thượng viện Liên bang. Thưa quý vị, xin Phong Thu nghĩ đã chấm dứt chương trình rồi phải không thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị một lần nữa, nếu mà quý vị muốn ủng hộ cho ứng cử viên Hùng Cao thì quý vị cứ test qua cái số là 21412 đúng không thưa chị?
Dạ đúng.
Dạ vâng, 21412 cái test nha ha, thưa quý vị. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhìn chút thời gian đến với chương trình Bức tranh Văn Cầu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau để gửi đến cho quý vị với những điều trăn trở, những điều chia sẻ mà chúng ta cần quan tâm đến. Chúc chị một ngày an lành. Hẹn gặp chị trong lần sau và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn quý vị.